Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh là một trong những nhà phê bình, nhà giáo, không ngừng hoạt động trên hai lĩnh vực đào tạo sinh viên và nghiên cứu văn học trong hơn nửa thế kỷ qua. Ngay từ những năm 87-90, trong thời kỳ đổi mới văn học, ông đã đưa ra những biện pháp giáo dục và nghiên cứu mới, tách rời chính trị ra khỏi văn học, về Hồ Chí Minh, về Nguyễn Tuân, v.v. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến việc cần phải nhận định lại các giai đoạn văn học sử, định vị lại giá trị tác phẩm theo tiêu chuẩn văn học, chứ không theo đòi hỏi chính trị nữa. Những công trình nghiên cứu của ông về Hồ Chí Minh, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, v.v. nói lên phong cách nghiên cứu phê bình độc đáo của Nguyễn Đăng Mạnh. Một đời sống với văn học và thế giới nhà văn như thế đã được ông ghi lại trên những trang hồi ký. Hôm nay, giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nói chuyện với chúng ta về quan niệm viết hồi ký, về quan niệm phê bình của ông. Đồng thời, ông cũng lên tiếng về hiện tượng hồi ký của ông bị đưa lên mạng trái với ý định của tác giả. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã có nhã ý dành cho thính giả RFI buổi nói chuyện hôm nay. Thưa anh, gần đây thấy xuất hiện trên mạng Internet một số bài trích từ hồi ký của anh. Ngoài ra, trong câu chuyện riêng với anh, thì từ lâu rồi anh cũng cho biết là anh có cái ý định viết hồi ký. Vậy thưa anh đã viết xong chưa và anh có ý định công bố hay không ạ?
Chị Thủy Khuê ạ, cái hiện tượng mà cái hồi ký của tôi được tung lên mạng mà là ngoài ý muốn của tôi. Tôi có ý định công bố đâu. Tôi quan niệm viết hồi ký chỉ để trước hết để giải tỏa cho bản thân mình thôi, như là một hình thức giải trí cho bản thân mình và cũng có thể là cho một số người thân, thế thôi. Hoàn toàn không có ý định công bố bằng bất cứ phương tiện thông tin nào. Vậy mà có ai đó đã làm một cách nào đó khui ra được và đưa lên mạng. Tôi rất bất ngờ và cũng rất bất bình về chuyện này. Tôi là người không thạo gì về Internet cả. Anh Hoàng Dũng là người bạn của tôi ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy, giúp tôi mail cho một số người đưa lên mạng và nói rõ cái sự bất bình của tôi. Và họ đã xóa bỏ đi rồi. Nói chung họ đã xóa bỏ đi rồi. Nhưng chị biết đấy, một khi đã đưa lên mạng rồi thì không thể nào ngăn cấm người ta khai thác được. Đấy, thì tôi nói rõ với chị như vậy mà. Với lại cũng muốn nói rõ với công chúng của Internet như thế là tôi không có ý định công bố. Mà đấy là do ai đó công bố ngoài ý muốn của tôi.
Thưa anh, dĩ nhiên là một người viết hồi ký và là một cái người đã gắn liền cuộc đời của mình với văn học như là anh đó, thì phải có một cái quan niệm riêng về hồi ký. Vậy thì thưa anh, cái quan niệm về hồi ký của anh là như thế nào ạ?
Tôi quan niệm là viết hồi ký là một cái cách để giải tỏa cho mình. Mình có những hiểu biết, những ý nghĩ, có những trải nghiệm trong cả một đời nó chứa chất trong lòng. Đến một lúc nào đấy cũng muốn trút nó ra. Và tôi cho đấy là cũng nhu cầu tự thân của mình và cũng là một cái khoái thú đó. Tôi cho rằng mọi cái khoái thú trên đời này mà thì xét đến cùng đều là sự trút ra khỏi con người mình một cái gánh nặng nào đó. Viết hồi ký tôi muốn nói thẳng, nói thật, thành thật với mình, thành thật với người. Có gì nói thế, không có làm văn chương gì cả. Không tô vẽ hoa lá cảnh và nói luôn bằng cái ngôn ngữ của sự thật. Và vì thế trong tình hình hiện nay tôi không hề có ý định công bố. Hồi ký là chuyện cá nhân. Nhưng mỗi cá nhân đều là một chứng nhân của lịch sử ở một mức độ nào đấy. Do quan hệ riêng của mỗi người đối với hiện thực, đối với xã hội, đối với đất nước, đối với lịch sử. Vì thế, hồi ký tuy là của một cá nhân nhưng cũng có ích đối với người đọc về nhận thức đối với xã hội và đối với lịch sử đất nước. Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong lĩnh vực nghiên cứu phê bình văn học. Và tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc tranh luận tư tưởng trong văn học. Suốt trong mấy chục năm, tôi cũng trực tiếp tiếp xúc với hàng loạt nhà văn tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Vì thế cũng biết nhiều chuyện, những tư liệu ấy có thể là phản ánh được nhiều phương diện của nền văn học Việt Nam hiện đại. Nhưng mà sự thực ra thì những cái điều ấy thì tôi cũng chưa có ý định công bố gì cả. Bởi vì là nhiều chuyện nó chưa tiện nói. Vì sự thật thì nói khi nó cũng đụng chạm nhiều chuyện này chuyện khác mà.
Thưa anh, trong cái hồi ký thì là chắc chắn anh không thể không nhắc đến cái hành trình viết phê bình của anh trong hơn nửa thế kỷ qua. Vậy thì xin anh cho biết là anh quan niệm như thế nào về cái vấn đề phê bình văn học ạ?
Trước kia tôi nghiên cứu về lịch sử văn học, nhưng mà gọi là phê bình thì bắt đầu từ năm 1968 thì tôi mới viết bài phê bình. Tức là cái bài Con đường Nguyễn Tuân đi đến bút ký chống Mỹ. Thế thì cái bài vừa viết xong đã có chuyện này chuyện khác rồi, đã có người gây chuyện này chuyện khác rồi. Cho nên viết phê bình nó hay gắn với những cái chuyện công chúng được cách rất trực tiếp, gắn liền với thời sự. Trước hết thì tôi muốn nêu cái vấn đề này, cái vấn đề là phê bình là khó hay là sáng tác là khó. Theo tôi ấy, phê bình hay sáng tác mà có giá trị thì đều khó cả, còn viết dở thì phê bình hay sáng tác đều dễ thôi. Nhưng có hiện tượng này rất phổ biến ở các nền văn học các nước trên thế giới, tức là nhà phê bình lớn ấy, thực sự tài năng ấy, bao giờ cũng rất hiếm so với những nhà sáng tác lớn. Đây là tôi chỉ nói người có tài năng thật sự thôi. Lịch sử văn học các nước đều có đầy đủ bằng chứng như vậy. Lịch sử văn học Pháp, văn học Nga, văn học Việt Nam đều thế cả. Bởi vì sao như vậy? Thì tôi nghĩ này, vì là viết phê bình nó có hai cái yêu cầu. Một tức là phải có năng lực cảm thụ nghệ thuật rất tốt. Hai là phải có một trình độ văn hóa rộng rãi. Sáng tác có thể có thần đồng. Một đứa trẻ 8-9 tuổi như Trần Đăng Khoa chẳng hạn, có thể làm thơ rất hay. Nhưng phê bình thì không có chuyện ấy.
Thưa anh, sau nửa thế kỷ viết phê bình đó, thì anh có thể rút ra được những cái kinh nghiệm gì về cái phương pháp phê bình cho những người sắp bước hay là sẽ bước vào cái địa hạt này ạ?
Một người viết lịch sử phê bình Pháp, ông Roger Fayol, ông ấy nói tôi cho rất đúng, tức là phê bình ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của báo chí và ngành đại học. Nghĩa là nhà phê bình phải đọc nhiều, phải có tư duy khoa học tốt. Nhà thơ Xuân Diệu có nói là muốn hiểu được thơ ấy, là gì ấy, thì cứ phải đọc nhiều thơ hay. Ông Hoài Thanh cũng nói là dù phê bình theo Impressionism, ấn tượng chủ nghĩa, thì vẫn phải có kiến thức, vẫn phải có văn hóa. Còn về cái khả năng cảm thụ văn chương ấy, nghĩa là có phản ứng nhạy bén và chính xác về tình cảm cảm xúc trước cái đẹp của văn chương ấy, thì tôi gọi là một khâu phi phương pháp luận. Nghĩa là không thể học được một cái phương pháp nào đấy, rồi sau đó là có thể có năng lực này. Đấy là chuyện năng khiếu. Tôi không cho đây là chuyện thần bí gì cả, nhưng mà đòi hỏi phải tích lũy được một cái trường liên tưởng thẩm mỹ tốt, phong phú. Và muốn thế, phải sống sâu sắc với những điều mà mình đã được thấy, được nghe, được đọc, được sống. Người sống hời hợt thì dù có đi nhiều, đọc nhiều, sống đến 100 tuổi cũng không có được một cái trường liên tưởng thẩm mỹ tử tế. Khi ta đọc một cái tác phẩm nghệ thuật ấy, thì những yếu tố nào đó ở trong cái tác phẩm ấy, nó gợi lên, nó có liên tưởng một cách rất tự nhiên đến những cái ấn tượng nào đó trong trường liên tưởng thẩm mỹ của mỗi người. Và vì thế nên có xúc động, có dung cảm. Viết phê bình tôi quan niệm là một cái sự gặp gỡ giữa tư tưởng của người viết phê bình và tư tưởng của tác phẩm văn học. Và điều đó tạo những cảm hứng cho nhà phê bình. Tôi cho phê bình cũng phải có cảm hứng thì viết mới hay được. Mà phê bình thật sự phải là người bạn tốt của sáng tác, là người hiểu biết sâu sắc về sáng tác.
Thưa anh, các nhà phê bình phải có hay là nên có một cái thái độ như thế nào đối với các nhà sáng tác?
Có một thời gian ở Việt Nam ấy, chắc chị cũng biết thôi, tức là có một thời kỳ mà các nhà sáng tác mà rất ghét những nhà phê bình chính thống ấy. Ông Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Tuân, ông nói nhiều câu chế giễu về các nhà phê bình lắm. Vì là hồi bây giờ những nhà phê bình là cứ muốn dạy dỗ người sáng tác, cứ như là người lãnh đạo sáng tác. Thực ra thì là xuất phát từ những cái lý thuyết giáo điều không ăn nhập gì với sáng tác cả. Ông Xuân Diệu ông gọi những nhà phê bình là cái xe tăng mù, húc bừa bãi mà chẳng biết gì về văn học, nghệ thuật. Ông Nguyễn Đình Thi thì gọi là một người phê bình là những cái bà dì ghẻ cay nghiệt, vân vân. Thế thì tôi cho là nhà phê bình phải là người bạn thật sự, người bạn tốt của sáng tác, hiểu biết sáng tác, chứ không nên là đặt mình lên trên sáng tác.
Thưa anh, câu hỏi này xin hỏi anh như là một giáo sư đó, thì một văn bản phê bình văn học theo anh thì cần phải có những yếu tố gì để có thể trở thành một cái bài phê bình có giá trị ạ?
Viết phê bình cũng cần phải có văn. Nhiều người viết phê bình hiện nay theo tôi chưa có văn. Nhưng không nên quan niệm văn phê bình chỉ là chuyện hình thức, hoa lá cành. Cái văn phê bình phải đẻ ra cho chính nội dung của phê bình. Đây là yêu cầu nội dung của phê bình. Vì muốn truyền tải được tình cảm thẩm mỹ thì phải có văn. Nếu cần phải dùng cả hình tượng nữa. Nhưng hình tượng của bài phê bình khác với hình tượng của người sáng tác. Vì phải thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ. Một là phải truyền tải được tình cảm cảm xúc thẩm mỹ. Hai là phải làm sáng tỏ được những khái niệm, những quy luật của văn chương. Nhà phê bình phải tạo ra một văn bản văn chương để làm sáng tỏ văn bản văn chương của người sáng tác. Chứ trong cái hiểu biết và cái kinh nghiệm, quan niệm của tôi, tôi cho là có 3 dạng bài phê bình. Tôi cũng chẳng có lý lẽ gì đây, nhưng tôi thấy là trong thực tế thì như thế. Tức là có loại bài phê bình chỉ gắn với một tác phẩm là đối tượng phê bình mà thôi. Tức là khen chê một cái tác phẩm ấy. Hai là có bài phê bình đi từ tác phẩm được phê bình mà bàn rộng ra về các vấn đề về văn học nói chung của một thời kỳ lịch sử hay của một thời đại. Thứ ba là từ phê bình một tác phẩm cụ thể xoay ra nói chuyện đời. Tôi thấy những nhà phê bình lớn đều hay viết như thế, mà tôi rất thích những cái cách viết như vậy. Thánh Thán là phê bình Thanh Sơn Ký mà ông xoay ra nói đủ các thứ chuyện trên đời này mà rất thú vị. Và muốn như thế thì dù dưới hình thức nào thì phê bình cũng phải có tư tưởng. Tôi cho là phê bình hay sáng tác đều phải có tư tưởng. Tư tưởng ở đây là tư tưởng thấm nhuần tình cảm thẩm mỹ, thể hiện yêu ghét, khinh trọng, chân thật và sâu sắc của người viết. Sáng tác cũng như phê bình không có tư tưởng thì tôi cho là chẳng có giá trị gì hết.
Thưa anh, bây giờ về cái mối tương giao giữa lý luận và phê bình đó, thì anh nghĩ như thế nào về cái mối tương giao này ạ?
Tôi quan niệm một nhà lý luận giỏi, có thể rất uyên bác, sâu sắc ấy, thì không hẳn đã có thể viết được phê bình. Nhưng một nhà phê bình thì bao giờ cũng phải có lý luận. Thì cái lý luận mà giáo điều thì là sự trói buộc rất tai hại đối với phê bình. Một thời các nhà phê bình ở nước ta cũng đã bị trói buộc bởi nhiều cái lý thuyết giáo điều. Thế thì lý luận của nhà phê bình phải như thế nào? Theo tôi phải đi từ thực tế văn học, từ kinh nghiệm của đời sống văn học mà tiếp nhận lý luận. Lý luận phải gắn liền với cây đời. Thì tôi xưa nay theo kinh nghiệm của tôi thì tôi vẫn tiếp nhận lý luận như thế. Tức là xuất phát từ những kinh nghiệm của mình, những suy nghĩ của mình về thực tế sáng tác. Và mình tìm lý thuyết để tìm cách tìm được những cái lý thuyết nào đấy, những cái khái niệm nào đấy giúp mình diễn đạt được, diễn tả được, phân tích được những cái thực tế mà mình cảm nhận được ở tác phẩm. Tức là từ thực tế sáng tác mà mình cảm nhận được, mà mình suy nghĩ, mà tiếp nhận lý luận. Thế thì cách làm việc của tôi, cách tìm hiểu lý luận của tôi nó như thế. Do cái tư tưởng và cái năng lực cảm thụ của nhà phê bình ấy mà, thì bao giờ gắn với một thời đại nhất định. Vì thế cho nên nhà phê bình nào thì dù lớn đến đâu, tài năng đến đâu cũng chỉ có một thời thôi. Tôi nghĩ như thế. Ông Khoải Thanh, ông Vũ Ngọc Phan thì chỉ tiêu biểu cho một thời thôi. Mà tất nhiên thì tôi cũng thế thôi.
Thưa anh, qua một số chân dung văn học mà người ta đã đưa lên mạng Internet, ngoài ý muốn của anh đó, thì người đọc thấy rõ là anh có một cái lối viết chân dung văn học rất là độc đáo. Vậy thì xin anh cho biết cái quan niệm của anh về chân dung văn học ạ.
Nói thật với chị là tôi rất thích viết chân dung văn học. Nhưng mà mãi gần đây thôi, tức là cái khoảng từ những năm 2000 về sau này thì tôi thích viết chân dung văn học. Vì có lẽ là phải đến một lúc nào đó do mình am hiểu sâu sắc các nhà văn, am hiểu cả cuộc đời sống riêng của họ, tiếp xúc nhiều với họ, đến một mức nào đấy mới có thể viết được chân dung văn học. Thế chân dung văn học tôi cho là một cái dạng bút ký về người thật việc thật. Người thật ở đây là một nhà văn, một tài năng văn học. Mà người tài, người đẹp bao giờ cũng rất hấp dẫn. Đọc một bài chân dung văn học ấy, là được tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc cận cảnh với người tài. Mà lại được tiếp xúc trong cái sinh hoạt đời thường. Còn người ta rất thích thú được tiếp xúc với những người tài, những doanh nhân ấy, trong một sinh hoạt đời thường, trong sinh hoạt gần gũi. Có nhiều người đặt tên cho những bài viết của mình là chân dung văn học. Nhưng mà theo tôi thì không phải là chân dung văn học đích thực. Có bài thì chỉ là một cái tiểu luận nghiên cứu về nhà văn thôi. Có bài thì chỉ là chép lại một cuộc phỏng vấn về một nhà văn. Cũng có khi có bài thì nói được nhiều cái chi tiết về đời con người của nhà văn ấy. Nhưng mà không nói gì được về cái văn của nhà văn ấy.
Thưa anh, thế nào là một cái bức chân dung văn học thành công mà có thể gọi là đạt được ạ?
Theo tôi, chân dung văn học là một dạng của phê bình văn học. Qua chân dung, người đọc hiểu được văn của nhà văn. Chỗ khó nhất là ở đó. Nhưng làm thế nào cho độc giả hiểu được văn của nhà văn ấy thông qua những chi tiết đời thường mới là chân dung văn học. Vì thế cho nên viết chân dung ấy phải hiểu được sự thống nhất giữa văn và người của người cầm bút. Sự thống nhất ở chiều sâu, ở bản chất, chứ không phải ở bề ngoài, ở bề nổi. Ông Nguyễn Công Hoan có lần ông nói văn là người mà cũng không phải là người. Tức là nếu mà nhìn bề ngoài thì có vẻ là chả gắn có gì là người, không thống nhất gì cả. Nhưng mà nếu nhìn ở bản chất thì đúng là văn là người. Ví dụ như là nhìn bề ngoài ấy, nhìn bề mặt ấy, thì thấy là Vũ Trọng Phụng rất khác giữa con người của ông và văn chương của ông. Trong đời sống là ông sống rất mực thước, có đạo đức lắm. Mà trong văn thì viết rất giỏi về cái loại vô đạo đức, về chuyện cờ bạc, đĩ điếm, lưu manh. Y như một con người sống sành sỏi với cái thế giới vô đạo đức như thế. Trong cuộc đời của ông sinh hoạt thì rất nghèo khổ, nhưng mà lại viết rất giỏi về những cuộc sống xa hoa của những bọn giàu có, những tay đại phú. Thì có vẻ như là không thống nhất gì cả. Nhưng mà xét về bản chất con người Vũ Trọng Phụng thì tôi thấy rất thống nhất giữa văn và người. Đó là niềm phẫn uất mãnh liệt đối với xã hội, vô nghĩa lý, chó đều, như ông vẫn nói như thế. Đó là chất nam châm rất nhạy khi khiến ông có thể bắt lấy rất mau lẹ những chuyện chó đều của xã hội cũ. Cho nên người ta gọi tác phẩm của Vương Phụng là quả bom ném vào xã hội, ném vào cái xã hội thực dân tư sản. Đấy là một, theo tôi là một thiên tài của sự phẫn nộ. Viết trên vùng khó nhất là phát hiện được chỗ thống nhất này giữa văn và người, giữa con người và hồn cốt của văn chương. Có phát hiện ra được chỗ thống nhất như thế mới biết chọn chi tiết trong đời sống của nhà văn để dựng được chân dung văn học. Viết chân dung ấy thì nó cũng gần với sáng tác, gần với văn sáng tác. Vì thế người chân dung cũng phải giàu tưởng tượng và cũng có một chất nghệ sĩ nào đấy, có một yếu tố nghệ sĩ nào đấy thì mới có thể viết chân dung tốt được.
Trước khi từ giã thì xin hỏi anh một câu hỏi ngắn thôi. Vậy thì khi nào anh sẽ cho công bố cái tập hồi ký của anh ạ?
Cái tập hồi ký của tôi ấy, thì cho đến hiện nay ấy, thì cũng còn có nhiều chỗ mà tôi chưa ưng ý và tôi còn đang phải gia công sửa chữa ở đấy nữa. Nhưng mà khi có coi như là cuốn hồi ký đã hoàn chỉnh rồi đấy thì hiện nay tôi cũng không có ý định công bố, bởi vì là nhiều cái chuyện nó cũng phiền phức, hình như là trong tình hình hiện nay cũng chưa có điều kiện. Thế còn bao giờ công bố thì chính tôi cũng chưa biết được. Chỉ hỏi là bao giờ thì công bố thì chính tôi cũng không xác định được.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh.